những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thanh Hùng, Nhã Quyên kính mời quý khán giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Và trong chương trình này kính mời quý khán giả gọi vào để góp ý cho lá thư ngày hôm nay, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Nhã Quyên và anh Thanh Hùng kính gửi lời chào trở lại với cô Betty ạ.
Dạ vâng, xin chào chị Betty.
Betty trở lại cùng với Nhã Quyên và Thanh Hùng, và kính mong quý thính giả cố gắng dành chút thời giờ quý báu để mà góp ý cùng với lá thư lời tâm sự của cô Châu ngày hôm nay. Betty xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, quý thính giả có những cái ý kiến, có những cái lời góp cho cái trường hợp của cô Châu thì xin vui lòng gọi điện thoại đến số 817-899-4110. Dạ vâng, 817-899-4110 để giúp cho cái trường hợp của cô Châu này. Hiện tại thì trong khi chờ đợi thính giả gọi điện thoại vào thì Thanh Hùng thấy như thế này chị Betty. Trong cái thời gian mà lúc mà cái cô ấy sanh á, thì cô Châu này phải đi về ở San Diego để nhờ một người bạn để chăm sóc. Thì theo như Hùng nghĩ, dạ vâng, thì theo như Hùng nghĩ cái riêng cái tình tiết này thì có lẽ ngay ở thời điểm đó là cái hoàn cảnh, cái tình trạng hôn nhân của hai người này cũng đã cơm không lành canh không ngọt rồi. Thế cho nên mới có tình trạng như vậy. Bởi vì sự thực ra anh Mễ này cũng đã có gia đình trước đó và cũng đã có con, thì theo như Hùng nghĩ là cũng phải biết cách chăm sóc. Ít ra cũng phải chăm sóc, biết cách chăm sóc một cách tối thiểu, phải không chị Betty?
Thì đúng rồi, ông này có vợ rồi, đã ly dị vợ được 8 năm rồi, có con gái 13 tuổi. Đó nữa. Mà ông này cố nói theo cái người chồng này của cố là một người rất là vô tâm vô tính, tức là không để ý cái chuyện gì hết. Đó, ông chỉ biết một mình ông thôi. Vợ con không có chăm sóc gì đến vợ đến con gì hết á. Rồi vấn đề tiền bạc cũng vậy, cố cũng tâm sự, cố nói là vấn đề tiền bạc cũng vậy, nhà cửa này nọ cố cũng bỏ một số tiền của cố ra, tất cả những tiền bạc của cố cũng bỏ ra để mà cố trả tiền nhà tiền cửa nữa. Ông thì cũng đi làm nhưng mà ông không có nghĩa là ông không có phụ được nhiều trong cái vấn đề này đó.
Dạ vâng,
ngoài cái chuyện mà hai vợ chồng là không get along với nhau, rồi là còn bất đồng ngôn ngữ, rồi nghĩa là bất đồng văn hóa nữa.
Dạ vâng.
Cái vấn đề đó là như vậy. Thành ra là bây giờ con của cố bị hồi đó năm 2012 thì cô bảo là mới được 2 tuổi, thì giờ năm nay thêm 7 năm nữa thì cô bé nhỏ này chắc cũng được 8-9 tuổi rồi.
Dạ vâng, cũng 8-9 tuổi rồi đó.
Uh-huh.
Dạ vâng.
Cũng đến bây giờ được 8-9 tuổi rồi đó. Mà qua cách nói chuyện của cô thì cô Betty nghĩ rằng cô này cô cũng là một người đàn bà cũng còn trẻ chung mà rất là cũng đẹp nữa. Đó. Mà lại bị những cái hoàn cảnh như thế này. Có nhiều người đó thì họ qua đây họ cũng chỉ cần có một tấm chồng thôi để mà họ đưa gia đình qua, để họ có một cái tương lai, nghĩa là nó sáng lạng hơn ở trên cái nước Mỹ này. Rồi nhất là cô Châu này, cô có người con nữa. Người con thì cho cái năm đó cô bảo là 12 tuổi thì năm nay cháu nó cũng 17, 18 tuổi rồi.
Dạ vâng. Thưa chị Betty, thì ngay từ bây giờ thì trên đường dây đã có một vị thính giả đã gọi điện thoại vào, xin phép và Hùng xin phép chị nhé. Dạ vâng, dạ vâng, xin mời vị thính giả ạ. Alo.
Dạ, Thanh Quốc, chào chị Betty, chào anh Thanh Tùng ạ.
Dạ vâng, Thanh Hùng, xin chào anh Quốc ạ.
Dạ chào anh Quốc.
Dạ, chào anh Quốc, anh Quốc khỏe không ạ? Lâu ngày quá, bây giờ mới thấy anh Quốc gọi lại đó nha.
À, khỏe, cảm ơn chị. Rồi còn ai nữa không?
Dạ, Nhã Quyên anh.
À, Nhã Quyên là có mặt trên từng cây số.
Gì vậy trời?
Rồi anh cứ cho ý kiến sao đây, cho cái cô Châu này đây.
chồng là người Á Đông mình hay là người Tây Phương?
Dạ, chồng là người Mễ Anh Quốc ạ.
Người Mễ đây.
Dạ, vâng, người
ông
Mễ.
Chồng người Mễ mà.
Người Mễ.
Dạ.
Ồ. Cái người phụ nữ nên lấy người đàn ông não sáu múi á. Não sáu múi mới xài được. Nếu mà lấy người đàn ông cao ráo đẹp trai mà não không múi là coi như là khổ lắm.
Không, não sáu múi là sao anh Quốc?
Não sáu múi là vô rồi biết vợ mình sanh cực khổ rồi mình phụ maximum được cái gì phụ làm cái gì được làm. Che chở người vợ mình. Chứ có con mình cũng phụ được cái gì phụ. Tức là mình là cái người che chở được cái gia đình á.
Ừ. Dạ.
Não sáu múi tất nhiên mình là cái người có bản lãnh đó là nhìn vô mình phải biết phải...
Cô anh Quốc nói vậy cô với Tây tưởng cái não phải đi phòng gym phải đập được 6 múi đó thưa anh. Dạ.
Thì vậy vậy.
Phải tập cái não nó mới work được như vậy.
À dạ đúng rồi.
Giá trị như vậy.
Thì bây giờ nó 6 múi nó không có thì nó có one row cũng được anh. Dạ.
Không one row mà nó thành ra cái này nó khó lắm tại vì nếu mà trong cái người mà nó sẽ đi lên đê nó có nó đỡ lắm mà đi lên không có rồi thôi bây giờ cái nói mà người ông đôi khi mà nói nhiều là ông nó tự ái thì coi như cô này chọn hàng nào để ra hàng đó rồi giờ phải chịu thôi.
Coi như là sai lầm anh hả?
Đổi chuyến xe thôi chỉ vậy thôi.
Coi như là sai lầm ha phải không anh?
Sai lầm mình chọn sai lầm rồi mình phải tự mình.
Như vậy là theo ý anh là.
Tại vì thường thường người đàn ông mà có con á, nếu mà người đàn ông mà họ biết thương gia đình, họ lo, chăm sóc, gắn bó, chia sẻ nhiều lắm. Còn người đàn ông mà ích kỷ là thôi, coi như là nó không phải cái tình thương, cái tình yêu mà nó như là nó chỉ có cái... Nó không phải là cái tình thương, tình yêu của cái gia đình nó khác, nó khó lắm, nó có khoảng cách quá. Cái người đàn ông ví dụ mà mình có con là mình cảm thấy hạnh phúc quá rồi mình săn sóc dành thời giờ cho gia đình cho con cái cái đó là thì coi như ít ra đàn ông đó thì yên tâm người phụ nữ yên tâm rồi bây giờ em để cho người khác vô thank you.
Dạ vâng cảm ơn anh Quốc đã gọi điện thoại vào chương trình ạ.
Dạ vâng, số điện thoại của đài một lần nữa cảm ơn anh Quốc. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Châu ngày hôm nay cô phải làm như thế nào, bằng cách nào. Tại vì hai vợ chồng thật sự thì cũng đã ly thân một thời gian, nhưng mà bây giờ cô rất muốn ly dị người chồng này. Nhưng mà mỗi lần cô chuẩn bị làm giấy tờ ly dị thì ông lại đe dọa cô, cho nên cô cũng sợ. Kính mời quý vị gọi vào để góp ý cho cô qua số điện thoại của đài 817-899-4110.
Vâng, trong khi chờ đợi thính giả gọi điện thoại vào thì Hùng cũng xin tiếp ạ. Sự thật ra thì có một yếu tố thứ hai nữa, tình tiết thứ hai nữa là lúc trước là cái anh này anh hay đến thăm con gái phải không chị? Và bây giờ thì anh không còn đến thăm nữa. Thế thì bây giờ trở lại cái vấn đề chỗ cô Châu á, thì mình mới thấy rằng là qua cái cuộc sống trải dài cả hàng mấy năm như vậy thì cái bản thân của cô Châu á, là cô cũng rất là tốt, lo lắng cho cái anh người chồng anh Mễ này là từng cái bữa sáng là theo cái thức ăn của phong tục tập quán của người Mễ luôn. Thế chứng tỏ cô Châu là một là người xét về mặt nữ công gia chánh là rất là bảo đảm cho cái vấn đề mà chăm sóc gia đình. Cái thứ hai, cái vấn đề thứ ba nữa là cái đây là một cái điều cốt lõi là anh chàng chồng người Mễ này không có quan tâm tới vợ. Theo như cái tình tiết mà Hùng đọc, Hùng thấy là không có quan tâm tới vợ một chút xíu nào hết. Rồi có tính bạo lực nữa. Mà cho nên bây giờ theo như Hùng nghĩ là nên có một sự quyết định đúng đắn nào đó để dứt điểm chuyện này đi. Chứ không thể nào kéo dài mãi được. Tất nhiên phải nhờ sự can thiệp của luật pháp. Dạ vâng, trên đường dây hiện tại thì có một vị thính giả rồi. Dạ vâng, xin mời. Dạ xin mời ạ.
Ồ Quốc nè, Quốc trả lời hồi nãy nghe cái đoạn sau mà nghe nói là mỗi lần mà hăm dọ đó thì cô này cô cũng phải cẩn thận.
Vâng.
Thì cô này bây giờ á là phải bây giờ dọn đi chỗ khác rồi xong từ từ á rồi mới trước tiên phải dọn chỗ khác. Rồi hai đó là báo cho cảnh sát biết là đã bị hăm dọ như vậy. Tại vì cái người khi mà ly dị á, một là cái người đó ghen, hai là bực tức. Họ sẽ làm những cái chuyện rất là điên cuồng. Và họ có thể như là cái đó phải rất là cẩn thận. Tại vì khi mà mình pha cái kêu rằng là detective order, tức là không có cho protective order, tức là không có cho anh chàng này lại gần được nữa. Thì ít ra đó, anh này biết là bắt đầu cảnh sát tòa đã ngó ảnh á. Nhưng mà cái cô này phải cẩn thận, càng tránh anh này càng tốt. Tại vì biết sao không? Anh đã hăm dọa rồi. Dạ, anh đã hăm dọa rồi. Dạ. Thành ra mình nghĩ cô này cũng phải rất là cẩn thận, cũng phải rất là bình tĩnh. Rồi xong xuôi giờ dọn đi chỗ khác. Rồi nói là tôi bị hâm như vậy rồi. Bây giờ phao với tò, phải phao với tò. Phải phao với tò thì tò đã cho cái người này là không được lại gần. Thì cô này nên tránh xa. Dạ.
Ok. Dạ vâng, cảm ơn
anh. Thank you.
Dạ vâng, cảm ơn Quốc đã gọi điện thoại vào. Đó theo ý của Hùng nó về đó chị Bích Tiên, tức là mình phải cái cô Châu này mới theo như Hùng nghĩ là không còn đường lui nữa, mà chỉ có đường tới thôi. Tại vì lui lại cũng không được, một anh chồng có như bất đồng ngôn ngữ, không hiểu nhau, không chăm sóc cho vợ cho con, ngay cả cái con gái có hai người có chung với nhau, bây giờ năm nay cũng phải 8-9 tuổi rồi mà anh chàng này cũng không quay lại để thăm con, thì chứng tỏ là anh chàng này có khi có một vấn đề khác nữa đó. Và theo như Hùng nghĩ là nên đi đến quyết định cuối cùng thôi.
Dạ, theo cô nói với Bích Ti là như này, nghĩa là bởi vì ông có yêu cầu cô mấy lần để đến gặp ông đó tại một nơi nào đó thì là cô không chịu, cô không đến, thành ra ông tìm cách ông phạt đứa con gái bằng cái cách là không thèm đến thăm nó nữa để cho nó nhớ ông đó. Thì là mỗi lần nhớ vậy thì nó khóc lóc này nọ để nó bắt mẹ nó đi phải đưa nó đến thăm bố nó. Đó là tức là ông dùng đứa con gái để mà ông phạt cố nên như vậy, mà ngay cả phạt đứa con gái của ông với con chung của cả hai người này luôn á.
Dạ vâng, theo Hùng thấy cái đó nó quá tàn nhẫn, gây một áp lực như vậy là không có đúng bản chất của một người đàn ông.
Thì bây giờ làm sao được, nếu mà dạ chọn vâng. Sai lầm người thì làm sao được?
Thì đó.
Không biết các gì các cô đâu, các gì các chú các cô bữa nay không biết đi đâu hết rồi, gì tư gì mười gì chỉ Quảng Sơn bữa nay gọi vào đi, không biết các quý vị có rảnh không thì vui lòng gọi vào để mà
dạ
góp
vâng.
Ý cho.
Dạ vâng, có rồi đó chị Betty. Dạ vâng, xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Dạ alo.
Dạ alo. Alo.
Dạ vâng, alo. Dạ xin mời.
Tôi là ông An.
Dạ xin mời chú An ạ.
Dạ biết chị xin chào ông An ạ.
Câu chuyện đó thì tôi
chú An ơi, chú tắt hoặc là chú vặn nhỏ cái radio để không có cái tiếng hú ở trên đài được không thưa chú?
Tắt có gì là tôi không biết câu chuyện như thế nào, nhưng mà nghe nói như vậy thì bây giờ cô biết chị nên khuyên cô đó là lên chặn tra cái ông đó và tình cảnh sát, chứ không còn một lý do gì hết. Nếu là cô mà tình trạng không có tình cảnh sát này kia nọ là cô sẽ bị cái việc quan đưa tới cho cô đó. Thì có tôi có chỉ ý kiến như cô chừng đó thôi, khuyên cô là bây giờ là phải tiến tới là coi như là cảnh báo cảnh sát xa cảnh ông đó, rồi ly dị luôn như đó thì chính quyền họ
dạ
cô.
mà bác biết không, mấy lần ông đánh cô nhiều lần lắm á, nhưng mà cô
tôi bây giờ chỉ còn cái đường đi vào tiện tới là có gì đến xa cảnh về là báo cảnh sát hăm dọa như thế nào. Thì tại những người Mỹ tôi cũng có một trường hợp như vậy đó, không đi tới đâu cả mà để hăm dọa vậy rồi nên sợ thành rủ cuộc lại là có gì là phải cảnh sát. Tại vì họ không ngôn ngữ của mình không biết. Chỉ có một đường trên này thôi chứ không còn ngoài đó không có gì hết. Bây giờ cô là phải nữ thì cô nên khuyên là chỉ có trên này thôi. Không phải mà cũng không lùi và cũng nhờ chính quyền họ thu xếp thôi. Thì có thể ổn thỏa với con, nếu cô mà không ấy là coi như là cô còn ngày sẽ bị oan. Tại vì
dạ vâng.
Hello.
Dạ vâng, dạ Bích Ti vẫn nghe đây ạ, thưa ông An.
Dạ tôi xin cảm ơn cô, tôi chỉ có ý kiến chừng thôi.
Dạ vâng ạ, dạ cảm ơn ông và chúc ông những ngày thật an lành ạ. Vâng ạ.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn sự góp ý của chú An ạ.
Dạ vâng, số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị gọi vào. Thời gian của chương trình của chúng ta còn ít phút nữa. Kính mời quý thính giả gọi vào góp ý cho cô Châu ngày hôm nay. Cô cần phải làm như thế nào? Tại vì cô không có thể sống với người chồng này tiếp tục nữa thì hai cô phải làm như thế nào? Số điện thoại 817-899-4110.
Dạ vâng.
Không biết là dì Tư bữa nay có đi chơi đâu không mà không thấy gọi vô đó nha.
Yeah, chắc dì Tư cũng đang relax à. Đang nghỉ ngơi. Dạ vâng, theo thì cái trường hợp như vậy thì theo cái ý như chị Betty thì phải nên như thế nào ha chị Betty ha?
Dạ để bé Betty sẽ có một cái ý của Betty sau để chờ các quý vị
dạ vâng,
để
vì...
dạ. Dạ vâng. Thì mong quý vị còn mấy phút cuối để mời quý vị gọi vào để thêm ý kiến vào rồi BT sẽ kết thúc sau ạ.
Dạ vâng.
Dạ vâng. Dạ vâng. Thanh Hùng và Nhã Quyên xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Dạ vâng, xin không biết vị thính giả trên đường dây tắt dùm cho Nhã Quyên Thanh Hùng cái radio nha. Hello.
Hello. Dạ đúng
vâng.
Rồi.
Anh hay chú dạ tắt dùm cái radio được không ạ?
Dạ vâng,
nhưng mà tắt dùm nghe bằng cái phone hả? Tại vì cái tiếng nó echo
nó
ở lại trên
đó.
Đài. Dạ.
Dạ.
Bây giờ nghe rõ chưa?
Dạ, dạ rõ rồi. Dạ cảm ơn anh rất nhiều ạ.
À, ok, mình tên Vũ ha.
Dạ vâng, anh Vũ.
Ok.
Dạ, biết chi chào anh Vũ à.
Mình nói thẳng chứ mình không có góp ý luôn. Ok. Cái thứ nhất á, bây giờ cái cô Châu này á, khi mà người chồng gọi tới á, thì cổ làm ơn cổ bấm cái voi nguyền kho ở trên cái phone cổ á để cổ câu vô. Khi mà anh này á ảnh mà có hâm hay là ảnh nói một cái gì á, bắt đầu cổ gọi cảnh sát đi, xong rồi bấm cái voi nguyền kho này cho cảnh sát nó nghe, là nếu mà người đó hâm dọa cổ hay là muốn đánh đập hay muốn giết chóc gì á mình không cần biết. Xong tôi gọi cảnh sát, xong rồi gọi kêu cảnh sát nó làm cái gì thọt xong xuôi rồi đó, cảnh sát sẽ connect với người đó rồi gọi cho cái ông chồng của cổ rồi lập biên bản, rồi sau đó cổ có việc đi phao cái ly dị á, để mà ly dị người đó bị gì á, người Á Đông mà lấy người chồng mễ là tốt nhất á, mình khuyên nên ly dị đi, đừng bao giờ sống với tụi mễ nó bần lắm, thành thử sống với nó không có cưới, cứ ly dị đi rồi có ra tòa mà muốn giữ đứa con là cổ thắng chắc thôi. Cái thứ hai nữa, ông chồng nó không có làm sao mà ông thắng khe được đứa con, nếu như đứa con gái mà muốn cho ổng nuôi thì cứ cho ổng nuôi, là con của ổng nuôi một thời gian rồi nó bỏ rồi nó đưa lại, rồi tốt nhất là nên ly dị đừng sống chung nữa, đó là tốt nhất. Mà mỗi lần mà phao mà để mà gọi là đánh đập cổ á là cứ gọi cảnh sát, bấm cái voi gì kho thâu vô cái phone rồi gọi cảnh sát là nó lại liền, là nó quất liền thôi, nó không có để. Đó là cơ hội liên dị là rất là lớn, đừng nên sống với tụi mãi một ngày một bữa nào hết. Đó là cái ý kiến của mình, là mình nói thẳng vậy thôi, cổ làm được thì cổ làm.
Dạ. Dạ vâng, biết chị cảm ơn anh Vũ rất nhiều đã cho một ý kiến rất là thiết thực cho cô Châu ngày hôm nay.
Dạ vâng. Mình làm thẳng đây chứ mà từ cái nơi mà có ý kiến dòng do cái nói thẳng luôn.
Dạ, dạ vâng, dạ cảm ơn anh Vũ rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Cảm ơn anh một lần nữa. Và còn vài phút cuối chương trình, 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị thính giả gọi vào góp ý cho cô Châu trong bức thư ngày hôm nay. 817-899-4110. Nếu mà quý vị không góp ý thì xin mời cô Betty cũng như đúc kết chương trình ngày hôm nay thưa cô.
hôm nay là nam thính giả gọi vào đông, mà nữ thính giả thì là chưa thấy ai hết, thì
dạ vâng.
Mấy gì thì đang mất hết rồi.
Tại vì nữ thính giả bận đi shopping thưa cô.
Gọi vô đây nè.
Tuần lễ này tuần lễ
nghỉ shopping.
Shopping thưa cô.
Tuần lễ shopping à?
Dạ.
Thì bây giờ như thế này nhé, là để Bitty dạ, Bitty có cái phone này để chờ một tí. Dạ.
Tám một bảy tám chín chín bốn một một không, 817-899-4110. Quý thính giả còn những góp ý cho cô Châu ngày hôm nay thì kính mời quý vị gọi vào.
Alo.
Dạ vâng, xin mời chị Bích Ti ạ.
Tí nữa gọi lại.
Dạ vâng, 817-899-4110.
Alo.
Dạ vâng, nghe
được. Dạ, thì bây giờ thưa để Bích Ti đúc kết chương trình đi nhé.
Dạ vâng.
Bên đó thì chắc chưa có ai gọi vào nữa phải không ạ?
Dạ vâng ạ.
Còn mấy phút đồng hồ nữa, cuối cùng thư để Bitty đúc kết chương trình. Thì Bitty thấy rằng khi mà Bitty nhận cái lời tâm sự của cô Châu này thì Bitty cũng buồn lắm. Cô nói mà cô cũng khóc nhiều lắm. Vâng, thì bởi vì người Việt Nam mình chúng ta bây giờ cái chế độ Cộng sản đó, họ không sống được, thành ra họ tìm cách đủ mọi cách để mà họ đi qua bên Mỹ này. Các nước khác thì họ không qua, nhưng mà cái nước Mỹ này thì lúc nào cũng mở cửa, nghĩa là họ cũng muốn qua. Mặc dù có nhiều người Việt Nam qua đây rồi á, thì cái kiểu như là ăn cháo đá bát á. Thành ra Bích Ti thấy những người đó, Bích Ti rất là bực. Qua đây rồi có cái gì cũng trách Mỹ hết, mà rốt cuộc cả dòng họ cũng đem qua bên này, rồi tìm đủ mọi cách ở bên này. Thành ra những người đó là những người vô ơn. Bích Ti phải nói thẳng như vậy. Nước Mỹ này đấy, cưu mang mà đã mở rộng cánh cửa ra cho họ để mà họ qua bên này họ sống, rồi họ đem cả bao nhiêu bà con anh em dòng họ qua đây hết. Thế thì bây giờ đó là cái vấn đề ở đây là mình thấy như vậy, mà cũng mong rằng những cái chuyện này như các quý vị khi mà mình cưu mang á, mình nhận ơn của người nào á, thì mình cũng nên nhớ ơn, đừng có bởi vì ông trời cũng có mát hết. Nếu mà chúng ta mà vô ơn đó, thì ông trời cũng sẽ nghĩa là cái đời sống chúng ta không có tốt đẹp gì hơn đâu. Thành ra qua cái câu chuyện của cô Châu này đó, mình Bitty thấy cũng xót xa là những phụ nữ Việt Nam mình qua đây rồi gặp ai cũng lấy đại hết. Cái điều đó phải nói thật là như vậy đó. Lớn nhỏ gì mà nếu có người nào giang tay ra mà nâng đỡ mà làm giấy tờ hôn thú là coi như cũng lấy đại hết. Thành ra đó là cái cảnh mà các chị em phụ nữ của chúng ta ở Việt Nam bây giờ là phải chịu. Chẳng thà lấy đại, có nhiều người nói chẳng thà lấy đại còn hơn ở Việt Nam đi qua, nghĩa là phải đi qua những nước khác để làm nô lệ tình dục, thì nó better ở bên này. Dù sao chăng nữa vớ phải một ông nào đó thì nó cũng còn hơn là phải ở Việt Nam chịu cái cảnh nghèo đói rồi lại bị đem đi làm lao động tình dục qua các nước khác, nhất là nước Đại Hàn này nọ, nước Trung Hoa, nước Tàu cũng vậy đó. Thì thành ra là mình thấy cái xứ sở Việt Nam mình nó cũng chán lắm. Qua cái lời kể của tâm sự của cô Châu này đó, thì cô Bích Ti thấy rằng là nếu mà cái tình trạng mà nó quá sức như vậy rồi á, thì thật sự ra cái chuyện ly hôn nó better hơn là mình vẫn sống với cái người đàn ông mà mình không có yêu thương và họ vũ phu nữa, mà họ không quan tâm gì hết. Cái người đàn bà lấy chồng là chỉ mong có một cái bờ vai để mà chúng ta dựa dẫm vào và để lo dùng trong cái gia đình, lo một cái gánh nặng ở trong cái xã hội này, lo cho con cái, lo cho gia đình, cùng hai người súng nhau lại mà lo, thì mỗi người mỗi việc, thì nó vui vẻ và nó nghĩa là nó tiến triển trong cái xã hội này. Còn tuy rằng trong gia đình nếu mà có chồng có vợ thì vẫn tốt hơn cho là con cái, nhưng mà nếu mà cái người chồng đó không có tính tình, người ta không có thay đổi, chịu đựng lâu quá rồi mà người ta không thay đổi, mà nếu tiếp tục mà gắn bó với người chồng đó thì cái người đàn bà nó sẽ luôn luôn cái mãi ấm ức đó, không cảm thấy cái hạnh phúc nữa, mà cái đời sống thì nó quá ngắn ngủi. Tại sao mình phải làm khổ mình? Mình làm khổ mình như vậy, thì nếu mà mình làm khổ mình mà có người thương mình, có người chia sẻ mình, thì thì cũng được đi. Đằng này cái người chồng họ vô tâm như vậy thì thật sự ra Betty nghĩ rằng cái câu chuyện này chị nên chấm dứt cái hôn nhân của mình thì càng sớm càng tốt. Thì như các quý vị thính giả mới gọi vào đó, thì ở bên này dễ lắm, đó đâu có gì đâu, miễn là mình cũng phải đề phòng những cái người nó crazy, tức là cái người nó điên cuồng lên rồi. Lúc mà nó điên cuồng lên rồi thì nó cũng không có ngại gì cái sự pháp luật hết. Thành ra mình cũng phải coi chừng cái vấn đề đó. Mặc dù bên pháp luật này nó, mình có thể báo cảnh sát, mình có thể record những cái lời của anh ta nói, nhưng mà có những người họ điên như vậy, họ cũng không có đếm xỉa gì chuyện đó. Tù thì tù, hoặc là đi vào tù họ cũng mặc kệ, chẳng hạn như vậy. Thành ra mình phải lo cái thân của mình trước. Thành ra Betty nói là chị nên cẩn thận trong cái vấn đề này và nên bảo vệ cái sinh mạng của mình hơn là chị vẫn tiếp tục cái vấn đề mà coi như là ly dị. Nhưng mà Betty nghĩ rằng chị cần phải có người che chở chị, chung quanh chị, cái người đàn ông mà người là cái người Nhật, thì mình phải nói tất cả sự thật cho anh chàng này biết, cái người yêu của mình biết, và nhờ cái người yêu của mình bảo vệ dùng cho mình bằng nhiều cách đó. Thì và những cái người thân của mình nữa, báo cho tất cả những người thân biết cái tình trạng gia đình của mình nó là như vậy đó. Cái ngoài cái việc mà mình báo cho cảnh sát để nhờ cảnh sát bảo vệ mình ở trong cái xã hội này, nhất là bảo vệ từ cái ông chồng cũ của mình, ông có thể làm những cái điều sằng bậy. Qua báo chí thì Betty được biết rằng ngày nào cũng vậy, cũng có một vài cái chuyện ở khắp nơi trên nước Mỹ này xảy ra như vậy. Đó, có những cái người mà khi mà bắt đầu làm đơn ly dị rồi thì cái anh chồng đó ảnh sẽ làm giữ, cũng giống như là ảnh làm hại cái tính mạng của người vợ cũ hoặc là người yêu cũ của ảnh một cách rất là dã man. Thành ra là Betty rất là lo sợ trong cái vấn đề này. Khi mà chị Châu đã tâm sự rồi như vậy rồi đấy, nếu Betty không nghe thôi, nhưng mà Betty nghe được câu chuyện này rồi thì Betty cũng đâm lo dùm cho chị đó. Thành ra là chị nên cẩn thận trong cái chuyện này, nhờ cơ quan pháp luật nghĩa là bảo vệ cho chị trước hết. Và cũng giống như là các anh Vũ mới gọi vào đó, nói đó, chị có thể đi coi những cái lời của cái người chồng cũ của chị nếu gọi cho chị. Rồi chị ghi những ngày giờ đàng hoàng trong một cuốn sổ nhỏ của chị mà mang theo người nữa. Đó, lúc nào chị làm gì, lúc nào chị đi đâu chẳng hạn đó. Thì rồi ông chồng gọi chị lúc mấy giờ, ngày nào đó. Để chị có một cái chứng minh đàng hoàng. Và nên cẩn thận mỗi lần mình đi ra đường đó, có thể là có những cái sự theo dõi mình chẳng hạn như vậy. Biết đi mong rằng những chuyện đó thì mình nói quá thôi, nhưng mà có thể nó cũng sẽ không có xảy ra đến với chị đâu. Nhưng mà đề phòng còn hơn là bị sau này bị rồi, lúc đó mình hối hận, phải không chị? Và cái chuyện đi dị chắc chắn là sẽ phải đến thôi. Như Betty nói hồi nãy đó, là nếu mà mình quyết định chấm dứt cái cuộc hôn nhân này, nó mình đã cố gắng nhiều lần rồi mà không có gì tốt đẹp hơn, thì nên chấm dứt cuộc hôn nhân càng sớm càng tốt chị. Vâng, và cảm ơn chị đã có lời chia sẻ với chương trình của Betty ngày hôm nay, và mong rằng chị có một cái đời sống hạnh phúc hơn và tốt đẹp hơn với hai đứa con của chị. Và Betty một lần nữa xin cảm ơn những sự chia sẻ và ý kiến tốt đẹp của các quý vị đã gọi vào. Và Betty xin kính chúc tất cả các quý vị thính giả thân thương một tuần lễ đầy an lành và tràn đầy hạnh phúc với những người thân yêu của mình. Cô Betty cảm ơn Nhã Quyên và Thanh Hùng nhé.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin cảm ơn chị Betty rất là nhiều, và chúc chị Betty dồi dào sức khỏe và có những cái ngày nghỉ cuối tuần bên người thân và gia đình. Dạ vâng, xin chào chị Betty, hẹn chị Betty trong tuần tới.
Dạ, xin cảm ơn.